南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
xin chư vị mở trang 76. Hôm nay chúng ta đưa ra một vấn đề là gia đình người bệnh không tin tưởng Phật pháp thì ban hộ niệm sẽ làm như thế nào? Đây là một vấn đề hết sức là phổ thông. Và hầu hết cái vấn nạn này không dễ gì mà giải quyết được. Cho nên khi mà gia đình người bệnh không tin tưởng Phật pháp thì ban hộ niệm sẽ làm như thế nào đây? Câu A, ban hộ niệm nên thường xuyên đến thăm hỏi và khai thị cho họ tin tưởng. Đúng hay sai? Làm Thinh.
Đúng.
Một người nó đúng, một người nó sai. À, làm sao đây? Trong sách này thì đề là sai. Không đúng. Nếu mà ban hộ niệm phải đến từng nhà để mà thăm hỏi và khai thị cho gia đình họ biết thì mình bỏ tu luôn. Không cách nào được. Cho nên xin thưa với chư vị là muốn hộ niệm là gia đình phải tin tưởng. Gia đình tin tưởng thì cái duyên của họ mà họ gặp Phật pháp họ tin tưởng. Nếu mà gia đình có một nửa tin, có một nửa không tin thì những người tin tưởng đó gặp ban hộ niệm rồi ban hộ niệm đến lợi dụng cái tin tưởng của những người nhà mời ban hộ niệm đến rồi ban hộ niệm mới đến gia đình họ được. Để mà khuyến nhắc rồi từ từ giải quyết. Chứ không phải là bắt cái ban hộ niệm người ta cũng làm. Cũng có cái bao nhiêu thời giờ đó như tất cả mọi người mà cũng đi tới từng nhà mà vận động thì chết rồi. Ban hộ niệm không làm như được. Khi mà nói tới cái này thì do ông cũng rất là hân hoan khi mà đón nhận cái sự phát tâm của các vị ở bên Âu Châu. Là người ta đang phát tâm là cố gắng sẽ kêu gọi một số người mà có cái tâm huyết với hộ niệm. Kết hợp lại. Và cái chương trình của họ là cố gắng sẽ vận động cái chương trình hộ niệm sâu sắc đi các cái vùng, tất cả các vùng ở Việt Nam. Người ta làm như vậy, đây là một phát tâm rất là tốt. Và nếu họ làm được như vậy, tức là họ đáp ứng cho cái chương trình này, mà đây là phát tâm của những người mà họ có khả năng làm. Tại vì xin thưa thật bây giờ là hàng 90 triệu người Việt Nam, mình nghĩ tới coi bao nhiêu người mà biết được pháp hộ niệm. Dẫu rằng là dì âm đã nói 20 năm qua rồi. Tất cả video, internet đủ hết, nhưng mà ai coi cho được? Ai nghe cho được? Số người vẫn còn quá yếu. Cho nên cái thành phần mà chết đi độ lạc cũng quá nhiều. Chứ đừng mà nói 10.000 người, 20.000 người vãng sanh như vậy là đủ. Không có đâu. Nhiều khi không bằng số người Việt Nam chết trong một tháng. Tại vì hôm trước tôi có nghe một cái tin là một năm như vậy nổi cái chuyện ung thư không, nó giết hại dân Việt Nam chúng ta 70.000 người. Kinh khủng như vậy. Một năm. Mà cái số người đó mà nếu mà được hộ niệm thì ít ra mình kiếm được 1.000 người hay là 10.000 người người ta vãng sanh. Nhưng mà rồi người ta không tin. Còn nước còn tát. Chính vì vậy mà cái nạn mà gia đình không tin Phật pháp, không biết hộ niệm, cản trở, không tin là cái điều vô cùng phổ thông. Đây là một cái ách nạn rất là lớn. Mong cho vị chú ý. Phải lo trước. Cho nên câu này chứ vị nó đúng, tức là những người nó đúng là những người có cái tâm cao quá. Chứ vị tham gia cái nhóm đó đi. Người ta sẽ bỏ công sức ra mà thực sự là họ đã làm rồi mà bây giờ họ muốn làm nữa. Vì sao? Vì những lời tọa đàm này chưa được bao nhiêu là có bao nhiêu là người ta phát thành cái chip hết. Ta đưa lên máy hết. Ta phát tâm ra làm những cái máy, một cái máy như vậy mười mấy hai chục đô la mà người ta vẫn tiếp tục làm mấy trăm người ta gỡ đi. Mà thấy vẫn chưa đủ. Người ta còn vẫn muốn tới tận nơi để mà nói nữa. Tức là những người nào nói đúng thì tham gia với họ. Một lời động viên cũng có thể làm cho cái tinh thần của họ nó vững lên. Làm như vậy khó lắm đấy chứ vị. Ta bỏ công ăn việc làm, ta bỏ sự nghiệp, ta đi làm như vậy mà ta kết hợp giữa trong và ngoài. Câu B. Ban hộ niệm không được tự ý đến hộ niệm người bệnh. Đúng không? Câu này vậy mà đúng ạ. Tại gia đình người ta không chịu, nên ta không tin. Mình tới trước khi muốn hộ niệm người ta là phải thông cảm, phải dàn xếp làm sao cho cái người nhà người ta đồng ý. Ta hỗ trợ cho mình. Chứ không được mình em mà gọi tựa cốc có gì đó mình nhờ vô trong nhà người ta này hộ niệm được. Trước đây có những ban hộ niệm cứ nghe người nào bệnh là tới cốc cho tôi vô hộ niệm. Làm như vậy người ta nói mấy cái tên này làm cái gì đâu mà cứ nhào trong nhà người ta bắt người ta chết. Kỳ cứu như vậy, cho nên chúng ta không được. Khi mà gia đình người ta không chấp nhận thì nhất định mình không được nhào vô trong nhà mà người ta hộ niệm. Chính vì thế mà trong cái những cái chương trước mình thấy rõ rệt là đầu tiên là người trong gia đình phải có một người đại diện hoặc là phone tới hoặc là tới thẳng gặp mình, nhờ mình hộ niệm. Chứ không phải nhờ một người bạn mà tới kêu mình được, tại người bạn đó lỡ có chuyện gì đó thì tôi đâu có biết, tôi chịu thua. Mà không phải là gia đình tới kêu mình là mình tới hộ niệm luôn, nhưng mà mình tới là tới gặp gia đình, tất cả những thành viên trong gia đình phải họp lại trong những ngày đầu tiên. Mình giảng giải, mình đưa ra cái quy luật về hộ niệm 15-16 điều này và yêu cầu gia đình phải chấp nhận cái quy luật này mình mới hộ niệm. Nếu mà họ không chấp nhận thì mình không được hộ niệm. Và nhiều ông cụ thường dặn là khi gia đình đã chấp nhận hết rồi, sau cùng mình còn rào còn đố nữa là xin chư vị 15-16 điều này, chư vị phải coi kỹ lại đi, có điều nào chư vị cảm thấy khó khăn thực hiện hay không cho chúng tôi biết, để mình tìm cách mình hóa giải ra, mình giúp đỡ cho họ. Chứ không thể nào bắt buộc người ta chấp nhận 100%, nhưng mà 90% thì còn 10% nữa nó khó tại chỗ nào, mình tìm cách mình giải cho người ta. Đó mới là thật sự. Chỉ có cái quy luật được áp dụng cụ thể rồi thì cái sự hộ niệm đó mới có thể thành công. Nếu chúng ta sợ ý thì chắc lắm. Cho nên ban hộ niệm không được tự ý đến hộ niệm cho người bệnh. Dẫu rằng là người bệnh đã quen. Nhiều cái anh em trong nhà mà mình không dám hộ niệm được. Cái đấy là thực tế. Ví dụ như những người ta quyết tâm chống đối mà mình tới hộ niệm, người ta kêu police ta bắt nè. Ở Việt Nam mình ta mời công an tới, mình phải chấp nhận. Tại vì người ta không mời mình mà mình vô nhà người ta. Cái thứ hai, những người mà quyết lòng chống đối mà mình nói, họ có thể vung ra những cái lời ý mà coi như phỉ báng Phật Pháp, thì vô tình vì cái lòng từ bi của mình mà tạo cho họ một cái tội chướng rất là nặng, gọi là phỉ báng Phật Pháp. Xin thưa thật với như vậy. Một khi mà một người đã phỉ báng Phật Pháp rồi thôi chịu thua. Không tin thà rằng người ta đừng nói. Có nhiều người ta không tin mà không nói. Có nhiều người không tin mà người ta còn có những lời lẽ rất là nặng nề đối với Phật Pháp nữa. Đây là cái điều mà vô tình mình tạo cho họ một cái nghiệp chướng khác. Xin thưa chư vị Hòa Thượng Tịnh Không giảng, giữa hai cái tội là cái tội gọi là ngũ nghịch và một cái tội nữa là phỉ báng Phật Pháp và không tin. Thì Ngài nói cái tội không tin nó nặng hơn cái tội ngũ nghịch. Tại vì cái tội ngũ nghịch có thể đưa đến là giết cha hại mẹ nữa. Cái tội này là đối với thế gian người ta gọi là nặng nề vô cùng. Nhưng mà nếu người nào mà giết cha hại mẹ đó mà sau cùng gặp được những người ta chỉ điểm cho người ta phát tâm sám hối, thành tâm sám hối, triệt thành sám hối, tình niệm Phật vẫn có thể vãng sanh. Họ vãng sanh theo cái diện gọi là sám nghiệp vãng sanh. Còn những người không tin thì bây giờ có gì đi nữa, người ta không tin. Không tin thì không niệm Phật, không niệm Phật thì người ta không nguyện vãng sanh. Không nguyện vãng sanh rồi mà vì cái lòng không tin đó nên thường thường người ta đi rao giảng cái điều không tin với người khác, phá mất cái tâm đạo của người khác. Cái tội này vô cùng nặng nề. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, giữa cái mà không tin Phật Pháp, không tin vào Pháp môn niệm Phật và ngũ nghịch thập ác vô tình, cái không tin đó rất là khó chữa. Nó nặng hơn. Mà vì họ nói không tin cho nên họ cứ đưa ra những lời bài bác vô tình. Chính cái khẩu nghiệp của họ nó tạo lên một cái nghiệp chứng rất nặng gọi là phỉ báng Pháp Phật. Nó liên quan tới cái gọi là cái địa ngục A Tỳ là. Còn những người mà ngũ nghịch giết cha hai mẹ như vậy mà khi mà họ thành tâm triệt thành sám hối vì họ làm đại tội, họ buông cái tội xuống, họ quyết lòng sám hối, tự họ chuyển cái thân phạm này thành thân Phật của nào không hay. Ngài A Xà Thế, ông vua A Xà Thế là một cái điển hình trong kinh Phật, là một người giết vua cha luôn, bắt mẹ giam trong lãnh cung không cho ăn để mà trả đói, Nhưng mà sau cùng Ngài quyết tâm sám hối.
Đó là do những vị quần thần
có tâm đạo mới giảng giải cho Ngài biết là bệ hạ đã làm những việc quá sai lầm. Bây giờ chỉ có con đường là thành tâm sám hối, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài quyết lòng sám hối mà Ngài vẫn thành tới thượng phẩm trung sanh. Đây là một cái coi là một cái đặc biệt, một cái chuyện mà gọi là hộ niệm đặc biệt trong kinh Phật mà chính Đức Thế Tôn nói ra. Chứ vì coi trong kinh A Xà Vương Thế hoặc là Quán Vô Lượng Thọ sẽ biết cái chuyện này. Chính vì thế mà khi một gia đình mà không tin rồi, xin chư vị đừng nên sợ ý nhào vô trong nhà người ta, không được. Câu C: ban hộ niệm nên mời chư tăng ni đến giảng giải cho gia đình họ hiểu rồi mới hộ niệm. Đúng hay sai? Tại sao sai? Mình mà cứ tới cứ réo gọi các thầy, thầy ơi, tới giảng như người ta thì thôi, mất thầy đó gặp mình trốn luôn. Các thầy có nhiệm vụ, các thầy lo chùa chiền, lo tu hành, lo việc làm việc công đức chung cho chúng sanh nữa, chứ cứ lo từng nhà như vậy, bắt ngày cứ ngày nào cũng đi gặp gia đình này, gặp gia đình nọ thì mình không làm, dù đi khó quá, biểu mấy thầy làm, thì các ngài cũng chết luôn. Cho nên chúng ta không được quyền gọi là dẫm chân lên nhau. Mỗi người có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ chúng ta là phát tâm hộ niệm, chỉ hộ niệm cho người nào có duyên. Còn những việc nào làm không được, không mắc mới nhìn chúng ta đem cái việc nặng nề này mà giao cho các thầy. Chư Tăng Ni có việc làm của chư Tăng Ni, chùa chiền có cái việc làm của chùa chiền, Phật tử có cái chuyện của Phật tử. Người bệnh có cái việc làm của người bệnh, gia đình có việc làm của gia đình. Tất cả đều phải thuận duyên với nhau mới hộ niệm được. Cho nên xin chư vị mình phát tâm đi hộ niệm cho người ta. Chỉ mong rằng là làm sao chư vị nghiên cứu thật kỹ. Tại vì như ông biết là rõ ràng là ở nước ngoài này cái sự hộ niệm rất là yếu, yếu lắm. Nói vậy chứ mà thất bại vô cùng, thất bại vô cùng. Rõ ràng là những người cũng đi hộ niệm, nhưng mà thực ra là chưa trực tiếp điều hành. Khi mà đối diện với sự thật rồi, chư vị mới thấy. Cái kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Cái kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà những vị phát tâm ở bên Âu Châu cũng hay. Mà bây giờ sắp mới đây thì có những vị bên Bắc Mỹ, người ta phát một cái tâm khác, thì hôm nay chiều nay có phiên họp thì em sẽ đưa ra chuyện đó. Tức là họ làm một cái conference trên cái internet. Bây giờ tất cả các vị trên khắp thế giới tới ngày giờ đó, tức là ngày mai đây lúc 7:30 sáng, nếu mà chư vị này có internet cho dẫm biết, dẫm đưa cho. Tới cái giờ đó, 7:30 sáng, lên mở cái ấy rồi, chúng ta có thể trực tiếp đàm luận thắng với nhau. Đó là những cái conference trên thế giới. Cái sự việc làm này rất là tốt, rất là tốt đấy, cùng nhau mà coi như là trao đổi kinh nghiệm. Có những cái kinh nghiệm, nhất là ở Việt Nam, có những kinh nghiệm tuyệt vời vô cùng. Mình ở đây mà nói hay, chưa chắc kinh nghiệm bằng người ta. Cái kinh nghiệm này nó giải quyết rất tốt. Mong chư vị tham gia vào chuyện đó để mà chúng ta có cái khả năng về hộ niệm, để mà đối đầu với những khó khăn mà chúng ta giải quyết. Công đức vô lượng. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đủ, xin thưa với chư vị, khi mà đối diện cái trở ngại rồi, chúng ta đủ thừa đủ thứ hết. Nhưng mà thực ra có một cái đủ thừa là chính cái kinh nghiệm chúng ta chưa đủ. Nhất là ở nước ngoài chưa đủ, người bệnh cũng chưa đủ, gia đình cũng chưa đủ, và người hộ niệm thực sự cũng chưa phải là đủ đâu. Quá nhiều điều sơ suất. Mong cho quý vị cố gắng phát tâm, chúng ta cùng nhau giúp nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật.